Chương 49: Bắt cóc địa cầu Nam Mỹ, rừng rậm Amazon. Một chiếc phi thuyền mạo hiểm vũ trụ lẻn vào đáy một con sông trong rừng rậm Amazon, hơn nữa còn dùng hệ thống tàng hình, căn bản không thể nào phát hiện ra nó tại sâu trong rừng. Một đám chiến binh mặc bộ đồ chiến đấu màu lam sẫm đang ngồi dưới đất, hoặc là dựa sát vào đại thụ, hoặc là ngồi ôi chạc cây. Quái thú đáng sợ trong rừng căn bản không dám đến gần họ. Su su su, bốn đạo nhân ảnh từ trong nước lao ra. Bốn người này đều mặc một bộ đồ chiến đấu màu đen. Đội trưởng, một đám chiến sĩ lập tức đứng dậy. Ngôn ngữ bọn họ dùng đều là tiếng vũ trụ thông dụng. Lần này tiểu đội tinh anh Nạc Lam Sơn gia tộc có 23 người, là hàng tinh cấp cửu giai. Còn có 60 người là hàng tinh cấp thất, bát giai, chia ra làm 4 tiểu đội, do 4 người dẫn dắt. 4 người này là Đạ Lôi Vũ Nhung Chí, A Nhĩ Man, A Bố La Đặc. 4 người này cho Đạ Lôi Vũ lánh đồng đủ, nói đi, đã cũng đến đông đủ, nói đi. Các ngươi phân biệt phụ trách các hải vực, kết quả như thế nào? Đạ Lôi Vũ trầm thấp nói. Đạ Lôi Vũ là một nam tử rất cường tráng, có làn da màu đen, màu tóc rất kỳ dị, là màu đen pha với màu xanh. Tuy rằng ở đây có hơn 20 người là Nạc Lam Sơn tinh vệ, đều là cấp hàng tinh cửu giai, nhưng cũng giống như La Phong, có thể vượt cấp đánh chết địch nhân hơn mình 3-4 cấp. Cũng là hàng tinh cửu giai, mỗi người sẽ có sức chiến đấu khác nhau. Như Nạc Lam Sơn là cấp vũ trụ cửu giai, có thể giết chết hơn 1000 cấp vũ trụ khác. Bọn họ đều là vũ trụ cửu giai, cùng cấp, cùng giai, sức chiến đấu cũng hơn kém nhau rất lớn. Đạ Lôi Vũ đứng trong top 10 người mạnh trong hơn 8000 Nạc Lam vệ của Nạc Lam Sơn gia tộc. Hắn có thể so với 10 cấp hàng tinh bình thường khác. Đội trưởng không tìm thấy, căn bản không có dấu vết thi thể thôn phệ thú. Đúng vậy, tiểu đội bọn ta phụ trách Đại Tây Dương. Mấy ngày vừa rồi bọn ta đã điều tra toàn bộ phiến hải vực này, nhưng vẫn không thấy thi thể thôn phệ thú. Chúng ta bên này cũng vậy. Đội trưởng, mọi người đều không tìm thấy. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Một đám chiến sĩ cũng nhìn bốn vị đội trưởng. Bốn vị đội trưởng nhìn nhau, Ai Nhĩ Mang với hình thế khối ngô cường tráng nhất, trầm thấp nói, chúng ta hơn 80 người, đã tiêu phí thời gian dài như vậy, điều tra qua mỗi tấc đất trong hải dương trên địa cầu rồi, cũng không tìm được thi thể của thôn vệ thú. Bước tiếp theo, có phải là dựa theo kế hoạch của Phổ Lạp Đại Nhân? Đã Lôi Vũ gật đầu, dựa theo kế hoạch của Phổ Lạp Đại Nhân. Có hai trường hợp xảy ra. Một, nhân loại tìm được, đem đi giải phẫu, nghiên cứu. Hai, nhân loại không tìm được, thi thể vẫn ở trong hải vực. Hiện tại một khi trong hải vực căn bản không tìm thấy thôn vệ thú, nhất định là nhân loại đã tìm được rồi. Mỹ, Quốc, căn cứ Washington, một ngày thật tuyệt vời à. Bảo Lý Tư Bố luôn đặt mặt mang nụ cười tiêu sái bước ra khỏi Nhà Trắng. Bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe cho hắn. Bảo Lý Tư tiến vào bên trong xe. Hai gã vệ sĩ cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Tài xế lập tức khởi động. Sống trong sinh tồn căn cứ thật là áp lực quá. Nơi ở như vậy thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái à. May mắn, đám người ngoài hành tinh hỗn đảng kia đã đi rồi. Bảo Lý Tư mỉm cười, quay qua người vệ sĩ da đen cười nói, đại vệ, chúng ta có nên cảm tạ La Phong tiên sinh vĩ đại hay không? Đúng vậy, tiên sinh. Vệ sĩ mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng bạc. Quân Ao Lý Tư mỉm cười gật đầu. Dựa theo tin tức chúng ta có được từ giả thuyết vũ trụ, địa cầu của chúng ta thuộc về một phiến hư vô tinh vực. Đám người ngoài hành tinh đó có muốn tiếp tục đến đây nữa, tối thiểu cũng phải vài năm sau. Mọi người trên trái đất đều rất tự tin à. Người xem, cổ phiếu lúc trước tụt xuống dưới chót, hiện tại không phải đang tăng điểm vụ vụ sao? Đại vệ, nếu lúc trước ngươi chịu nghe lời của ta, không phải đã kiếm được một khoản lớn rồi sao? Vệ sĩ tiếp tục duy trì mỉm cười. Đúng vậy, trải qua kiếp nạn lần này, mọi người trên trái đất hiện tại tràn ngập hy vọng. Uy Nông thân ái, 5 phút nữa ta sẽ về đến nhà. Phải, yên tâm, ta đã mua quà rồi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Bảo Lý Tư mỉm cười gọi điện thoại. Đột nhiên sắc mặt hắn tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện tài xế chạy vào một con đường lạ lẫm. Lập tức quát, ngươi chở ta đi đâu vậy? Quay lại đi. Lời nói mới ra khẩu, đột nhiên Bảo Lý Tư cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Không quản là vệ sĩ hay tài xế, kể cả Bảo Lý Tư đều lâm vào trạng thái bị thôi miên. Xe vẫn không ngừng đi tới, cuối cùng đi vào một cái ngõ nhỏ vắng người. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Su su, hai đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh. Một người là Đà Lôi Vũ, một người mặc một bộ đồ chiến đấu màu lam sẫm, có đôi mắt hình tam giác. Người này cũng là một trong 20 người cấp hàng tinh cửu giai. Hỏi hắn, Đà Lôi Vũ hạ lệnh. Dạ, đội trưởng. Nam tử mắt tam giác nhìn Bảo Lý Tư, không nói chuyện, phụ trợ quan não phát ra tiếng Anh. Nói cho ta biết, tên của ngươi, Bảo Lý Tư, Bố Luân Đạt. Bảo Lý Tư ngơ ngác nói, trong trận chiến với thôn phệ thú hiện đang ở đâu? Phụ trợ quan não của nam tử mắt tam giác phát ra tiếng Anh chuẩn xác. Không biết, hay trọng mắt của Bảo Lý Tư trở nên vô thần, đã lôi vũ. Nam tử mắt tam giác liếc mắt nhìn nhau. Thi thể thôn phệ thú có khả năng ở đâu? Nam tử mắt tam giác lại hỏi, thôn phệ thú do 6 vị cao thủ liên thủ tiêu diệt, cuối cùng do La Phong của Hoa Hạ Quốc đánh chết. Lúc đó mọi người đều nghĩ La Phong đã chết. Rồi hơn một năm sau, La Phong không ngờ còn sống trở về. Các quốc gia đều cho rằng, thi thể thôn phệ thú do La Phong thu lấy nên cũng im lặng luôn. Bảo Lý Tư nói, nam tử mắt tam giác lập tức truy vấn, còn có khả năng nào nữa không? Hoặc là bị những quốc gia khác tìm được, hoặc là bị quái thú hải vực ăn luôn. Bảo Lý Tư nói xong trong hẻm nhỏ chợt an tĩnh lại. Đội trưởng nam tử mắt tam giác nhìn đội trưởng La Phong, đã lôi vũ suy nghĩ một lát, mở thiết bị truyền tin Nhung Chí Ai Nhĩ Mang, Hà Bố La Đặt. Ba người các ngươi mang theo ba tiểu đội đi bắt tất cả lãnh đạo của năm đại quốc gia. Ta sẽ tự mình mang đội của mình đi bắt thân nhân của vị lính chủ địa cầu vân. Ba vị đội trưởng đều phân lệnh, Dương Châu Thành, Biệt Viện Tây Hồ, trong tòa thành nhà La Phong, hạm đội của Nạc Lam Sơn, gia tộc tiến hành vũ trụ, xuyên qua rời khỏi Thái Dương Hệ. Đây là hình ảnh do thiết bị giám thị chuyển đến, một khi đã biết Nạc Lam Sơn gia tộc đã ly khai. Đại lượng dân cư trong căn cứ sinh tồn đều trở về cuộc sống bình thường. Dù sao sinh tồn căn cứ có diện tích quá nhỏ, lại quá gò bó. Binh Binh, Tiểu Hải, ở nhà nghe lời gia gia, nãy nãy, nha, Từ Hân đếm qua cơm trưa. Cười nói với hai đứa con, mụ mụ chúng con muốn đi. Tiểu Hải hô, mụ mụ bận việc công ty mà. Từ Hân hôn hai con trai, rồi sau đó phải đi tới công ty, nguy cơ đứt giải trừ, cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường. Chung quanh tòa thành, bao bọc bởi đại lượng cường giả, đây đều là nhóm người La Phong mua lúc trước. Chạy nhanh lên Tiểu Hải thật nhanh a, Bình Bình, cố lên, La Hồng Quốc cung tâm lang, vui đùa với hai đứa cháu nội trên sân cỏ trong tòa thành. Mà bên cạnh cách đó không xa là Chân Nam đang ngồi trên ghế, đang nhìn Bình Bình và Tiểu Hải, khi nàng cúi xuống vuốt ve cái bụng mình. Nhớ kỹ, mọi người phải cẩn thận, một khi xuất thủ, phải nhanh chóng bắt lấy thân nhân của lĩnh chủ địa cầu. Trên bầu trời, đã lôi vũ cầm đầu một đám cường giả, hóa thành 20 đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía Dương Châu Thành. Mỗi người bọn họ đều mang theo thiết bị tàng hình trên người. Trên một số tinh cầu bình thường như Bạch Lan Tinh đều có tác dụng, chứ đừng nói đến địa cầu, còn có 300 km sắp đến rồi. Hành động phải nhanh, trên mặt cỏ trong tòa thành, La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan cùng hai tôn tử đang chơi đùa. Ô ô ô ô, ô ô ô, tiếng báo động chói tai vang lên khắp tòa thành. Bảo hộ tiểu chủ nhân, Mông Nhị và Mông Tứ đang ở đó không xa, sắc mặt đại biến, như hai đạo thiểm điện. Hằng tinh cấp thất giai tinh thần niệm sư Mông Nhị tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc ôm lấy Bình Bình và Tiểu Hải, còn Mông Tứ nhanh chóng ôm lấy La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan. Những hằng tinh cấp nhất giai còn lại nhanh chóng ôm lấy Trần Nam, sư sư sư, từ sân cỏ đến tòa thành không quá 100 mét. Trong khoảnh khắc, họ vọt vào căn phòng có sự phòng thủ nghiêm mật nhất là phòng ngủ chủ nhân. Ầm ầm ầm, thanh hệ thống phòng thủ khởi động vang lên, lấy phòng ngủ chủ nhân làm trung tâm, hơn 10 cái cánh cửa hình miệng cống được hạ xuống, toàn bộ đóng lại. Phải biết rằng, khu vực trung tâm của tòa thành đều là kim loại cấp C, có khả năng chịu được sự công phá của cường giả cấp vũ trụ mà không bị hư tổn. Dưới phòng ngủ, này sao lại thế này là Hồng Quốc, này sao lại thế này là Hồng Quốc. Cung Tâm Lan hai người sắc mặt tái nhợt, gia gia, nãi nãi, hai đứa nhỏ cũng hoảng sợ kêu lên. Hệ thống cảnh giới của tòa thành bao phủ diện tích 2 vạn thước, Mông Dị biểu tình nghiêm túc, trầm thấp nói. Hệ thống cảnh giới, nếu phát hiện có người có năng lực mạnh hơn chúng tôi, liền phát ra cảnh báo. Tiếng cảnh báo vừa rồi, người tới thực lực ít nhất là cùng tôi tương đương, để tôi kiểm tra qua hệ thống phòng ngự sẽ biết chính xác hơn. Hệ thống giả định vũ trụ, đảo Hắc Long Sơn tiên sinh, trang viên này chỉ cần 1.500 vạn hắc long tệ, tuyệt đối là sự hưởng thụ xa xỉ. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người đang xem phòng ở, chuẩn bị mua một tòa bất động sản trên giả thuyết vũ trụ. Thực mắc quá, trong giả thuyết vũ trụ thôi mà cũng mắc vậy a. Lôi Thần táp chật lưỡi, chờ chút, La Phong phát hiện thông tin xin gặp mặt, nhìn dãy số, là của phụ thân mình. Tích trước mặt La Phong xuất hiện một màn hình. Phụ thân La Hồng Quốc vẻ mặt sợ hãi lo lắng nói, La Phong, có người ngoài hành tinh tiến công nhà của chúng ta. Hệ thống phòng ngự thông báo có 5 tên hành tinh cửu giai, 15 tên hành tinh thất giai, bát giai. Bắc Dạng, phóng dựng Nát Lam Sơn gia tộc, không có đi hết, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người sắc mặt đại biến, ba tòa thành bị công kích, có người bị tổn thương không? La Phong lo lắng nói, vệ đội đã chết không ít người, chúng ta cùng bình bình. Tiểu Hải còn có chân nam, cũng ở trong nhà nên không có việc gì. Nhưng Từ Hân còn có đệ đệ nuôi La Hoa, bởi vì việc công ty nên đang ở ngoài. La Hồng Quốc lo lắng nói, La Hồng Quốc lo lắng nói, nè, Mã Hồng Quốc lo lắng nói,